Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cảnh sát đã gọi đây là vụ khủng bố nguội đầu tiên ở Úc. Hai quả bom phát nổ ở Sydney vào tháng 12 năm 1982 nhắm vào các địa điểm mà cộng đồng Do Thái thường lui tới. Bây giờ, 4 thập niên sau, cảnh sát New South Wales đang tiến hành một cuộc điều tra về vụ đánh bom. Bộ trưởng cảnh sát New South Wales, ông Paul Toole cho biết còn có một động cơ bổ sung là phần thưởng mới trị giá $1,000,000.
Chúng tôi đang trao giải thưởng $1,000,000 cho bất kỳ ai có thông tin để có thể lên tiếng. Vì vậy, nếu bất kỳ ai có thông tin nào dù lớn hay nhỏ, vui lòng mang thông tin đó đến cho nhà chức trách. Đây là về việc bảo đảm hỗ trợ thực sự cho công việc mà cảnh sát của chúng tôi liên tục thực hiện ngay tại New South Wales.
Đặc biệt, cảnh sát muốn biết danh tính của 3 người, ít nhất một trong số họ được cho là vẫn còn đang ở Úc. Quả bom đầu tiên phát nổ trước lãnh sự quán Israel ở trung tâm thương mại của Sydney khiến một số người bị thương nhưng không ai thiệt mạng. Ngay sau đó, câu lạc bộ xã hội Do Thái ở Bondi đã bị nhắm mục tiêu. Chỉ 4 giờ sau vụ tấn công lãnh sự quán, một quả bom không phát nổ đã được tìm thấy trong bãi đậu xe của câu lạc bộ Aquat. Theo nhà chức trách cho biết, nếu vụ đánh bom diễn ra theo đúng kế hoạch, tòa nhà có thể đã đổ sập, đè lên hơn 300 người đang ở bên trong vào thời điểm đó. Phụ tá tư lệnh cảnh sát chống khủng bố New South Wales, ông Mark Walton nói rằng thật may mắn khi không có ai thiệt mạng.
It's been described as a miracle, but certainly great fortune that no one was killed.
Người ta cho rằng đó là một điều kỳ diệu, nhưng chắc chắn là may mắn lớn khi không có ai thiệt mạng trong vụ này. Đầu tiên, vụ tấn công vào lãnh sự quán tại tòa nhà Westfield ngay dưới đường William này với một thiết bị rất có chủ ý. Nó đã được sản xuất với chất nổ thương mại và thiết bị kích hoạt được thiết kế để gây sát thương lớn cho những người đang ở trong tòa nhà.
Luật sư phía chính phủ là trạng sư David Kells nói với cuộc điều tra rằng những quả bom có thể đã được chế tạo ở ngoại quốc và Hussein El Yumari, người sáng lập tổ chức 15 tháng 5 của người Palestine, có khả năng đứng đằng sau chuyện này. Một người đàn ông trước đó đã bị buộc tội, nhưng vụ án đã bị hủy bỏ trước khi xét xử. Ông Walton nói rằng cảnh sát đã liên lạc với các nhóm tôn giáo có lý do cụ thể.
Tôi nghĩ thật hợp lý khi nói rằng động cơ là chủ nghĩa dân tộc Palestine, mà nhóm cụ thể nào chúng tôi hy vọng nhân viên điều tra có thể cung cấp một số thông tin rõ ràng. Cũng tương tự, vụ việc ở Sydney có mối liên hệ với các sự kiện tương tự đã xảy ra trên khắp thế giới.
Trong đó, các nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái như ông Darren Buck, giám đốc điều hành của Hội đồng đại biểu người Do Thái ở New South Wales, nói rằng đã đến lúc nói lên sự thật.
Chúng tôi muốn cung cấp thông tin cho cộng đồng, cũng như những cá nhân bị ảnh hưởng bởi ngày khủng khiếp đó. Điều đó có nghĩa là vô cùng to lớn khi có thể cung cấp thông tin mới, dẫn đến việc kết án các cá nhân cũng như khám phá ra những gì đã diễn ra với một số lý do. Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là phải gửi một thông điệp rất mạnh mẽ, không chỉ tới cộng đồng Do Thái, mà bất kỳ cộng đồng nào bị tội ác thù ghét nhắm đến, bằng cách tấn công rằng bất kể điều gì xảy ra thì sẽ bị điều tra và những người đó sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ông Bach nói thêm rằng, sau những năm đó, cộng đồng của ông xứng đáng biết được công lý.
Chúng tôi nhận thức sâu sắc về tác động mà điều này gây ra không chỉ đối với toàn bộ cộng đồng mà còn đối với những cá nhân đã trải qua nó, và 40 năm sau, nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoài.
Được biết, cuộc điều tra vẫn tiếp tục.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.